Mời các bạn cùng nghe những chiến binh cầu vồng. Chương 1: 10 học sinh mới. Buổi sáng hôm ấy, hồi vẫn còn bé, tôi ngồi trên chiếc ghế dài trong sân trường, dưới tán cây Phyllisium già nua dợp bóng. Cha tôi ngồi bên, hai tay ôm lấy vai tôi, gật đầu mỉm cười chào những ông bố bà mẹ khác đang ngồi cạnh con mình trên chiếc ghế dài đối diện. Hôm nay là một ngày trọng đại, ngày đầu tiên đi học. Cuối những chiếc ghế dài ấy là cánh cửa để ngò dẫn vào một lớp học trống trơn. Khung cửa cong queo, thật ra toàn bộ ngôi trường đang trong tình trạng ọp ẹp như thế, nó sẽ đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Hai giáo viên đứng ở cửa, cứ như hai vị chủ nhà đang chào đón khách đến sự tiệc. Một người đàn ông lúng tuổi nét mặt điềm tĩnh, thầy hiệu trưởng Hakfan Efandinor, còn gọi là thầy Hakfan, và một cô gái trẻ mang cuốn shibak khăn trùm đầu, cô Muslimak Hapsari hay cô Mus. Giống như cha tôi, hai người họ cùng đang mỉm cười. Nhưng nụ cười của cô Mus trông mới gượng gạo làm sao. Cô đang lo lắng, nét mặt cô căng thẳng và các cơ cứ dần giật một cách bồn chồn. Cô đếm đi đếm lại mãi số học sinh đang ngồi trên hàng ghế dài bên ngoài, lo lắng đến độ chẳng để ý gì tới mồ hôi đang vã xuống chảy cả vào mắt. Những giọt mồ hôi đua nhau dịn ra xung quanh mũi, làm nhòe nhòe lớp phấn trang điểm, vạch những đường sọc loang lổ khắp mặt, khiến trông giống như người hầu gái của nữ hoàng trong Dun Mulak, một vở kịch cổ điển của làng chúng tôi.
Chín em, mới có chín em thôi, thưa thầy, vẫn còn thiếu một.
Cô nói với thầy hiệu trưởng giọng âu lo. Thầy hiệu trưởng Hakfan đưa mắt sang cô với ánh nhìn trống rỗng. Tôi cảm thấy căng thẳng bởi vì cô Mus đang bồn chồn không yên và vì cảm nhận được sức nặng từ cha đè lên toàn bộ cơ thể tôi. Mặc dù sáng nay trông ông có vẻ dễ chịu và thoải mái, nhưng cánh tay thô ráp của ông choàng quanh cổ tôi khiến tôi nghe được cả nhịp tim ông hối hả. Tôi biết ông cũng đang căng thẳng và tôi cũng nhận thức được rằng đối với một người cha 47 tuổi đông con làm nghề thợ mỏ với đồng lương eo hẹp, cho con đi học không phải là chuyện đơn giản. Dắt tôi đến làm đứa giúp việc cho bà chủ cửa hàng tạp hóa người Hoa ở phiên chợ sáng, hay cho tôi ra bờ biển làm cu li để giúp giảm đi phần nào gánh nặng tài chính cho gia đình là việc dễ dàng hơn nhiều. Cho một đứa con đi học có nghĩa là phải trang trải nhiều khoản chi phí trong suốt mấy năm trời, và đối với gia đình tôi ấy là một việc chẳng hề dễ. Người cha đáng thương của tôi không đành lòng nhìn vào mắt ông. Sẽ tốt hơn nếu ngay lúc này tôi đứng lên trở về nhà, quên đi chuyện học hành, đối gót mấy ông anh và cả những người anh em họ của tôi nữa, trở thành một cu li. Cha tôi không phải là người duy nhất đang trong tình trạng căng thẳng như vậy. Nét mặt của những bậc cha mẹ khác cũng cho thấy dường như họ không thực sự đang ngồi trên dãy ghế này. Giống như cha tôi, họ cũng đang đưa dòng suy tư của mình trôi về phiên chợ sáng, với ý nghĩ con trai họ nên đi làm thì hơn. Họ không mấy tin vào chuyện nếu con cái được học hành, mà họ cũng chỉ đủ trang trải cho chúng đến hết bậc trung học cơ sở là cùng. Tương lai của gia đình họ sẽ tươi sáng hơn. Sáng nay, họ buộc phải có mặt tại ngôi trường này, hoặc là để chính quyền địa phương không khiển trách tại sao chẳng chịu đưa con em đến trường, hoặc là vì nghe theo lời chính quyền, những mong cho con mình thoát khỏi cảnh một chữ bẻ đôi cũng không biết. Tôi quen mặt hết thảy các bậc cha mẹ, và cả mấy đứa con của họ đang ngồi đằng trước tôi kia, ngoại trừ một thằng bé nhỏ thó nhếch nhác với mái tóc đỏ xoăn tít, cố vùng ra khỏi cái nắm tay siết chặt của cha nó. Người cha đó chẳng giày dép gì cả, còn chiếc quần ông đang mặc được may bằng vải cốt tông rẻ tiền. Tôi không hề biết họ. Những đứa còn lại đều là bạn chí cốt của tôi, như thằng cha Fanny đang ngồi trong lòng mẹ nó kia, hoặc thằng Kukai ngồi cạnh cha nó, hay con Sahara mới lúc nãy đã cáu kỉnh với mẹ nó chỉ vì muốn mau được vào lớp học. Rồi còn Siadan, cái đứa chẳng có cha mẹ gì đi cùng. Chúng tôi là hàng xóm và đều là những người Biletong Mã Lai thuộc cộng đồng nghèo nhất trên đảo. Như ngôi trường này đây, trường tiểu học Muhammadiyah cũng là ngôi trường là nghèo nhất ở Biletong. Có ba lý do khiến các bậc phụ huynh đưa con em đến trường học này. Một là trường tiểu học Muhammadiyah không bắt buộc đóng học phí, và phụ huynh có thể đóng góp bất kỳ thứ gì vào bất kỳ lúc nào họ có khả năng. Hai là phụ huynh sợ rằng con em mình với tâm tính yếu đuối có thể dễ bị cái xấu lôi kéo, thế nên họ muốn chúng được dạy dỗ theo những nguyên tắc khắt khe của đạo Hồi ngay từ khi còn nhỏ. Ba là không một trường nào khác nhận con em họ vào học. Cô giáo Mus lúc này càng trở nên bồn chồn tợn, cứ dõi mắt chăm chăm ra đường cái với hy vọng có thêm một học sinh mới nữa. Nhận thấy hy vọng của cô thật khó thành hiện thực, chúng tôi đâm hoảng. Vậy nên không giống như mấy trường tiểu học khác, nơi buổi tựu trường dành cho học sinh lớp 1 ngập tràn niềm hân hoan, không khí của ngày đầu tiên đi học tại trường tiểu học Muhammadiyah lại nhuốm một màu âu lo khắc khoải. Và người lo lắng hơn cả chính là cô giáo Mus và thầy hiệu trưởng Hafan. Hai con người khốn khổ đang lâm vào tình trạng đứng ngồi không yên như vậy là do chỉ thị từ vị thanh tra trường học của Sở Giáo dục và Văn hóa miền Nam Sumatra rằng nếu trường tiểu học Muhammadiyah năm nay có ít hơn 10 học sinh mới thì ngôi trường lâu đời nhất ở Beritong sẽ bị đóng cửa. Do vậy, trong khi cô Mus và thầy hiệu trưởng Hafan lo lắng trường sẽ có nguy cơ đóng cửa, các bậc phụ huynh lại lo lắng về những khoản chi phí. Còn lũ trẻ chúng tôi, 9 đứa nhỏ mắc kẹt chính giữa, lại lo cả bọn sẽ không được đi học mất thôi. Năm trước, trường tiểu học Muhammadiyah chỉ có 11 học sinh. Thầy hiệu trưởng Hafan không mấy tin rằng năm nay trường sẽ đạt chỉ tiêu 10 học sinh, nên thầy đã âm thầm chuẩn bị bài diễn văn đóng cửa trường học. Thầy chỉ mong muốn duy nhất một điều, thêm một học sinh nữa. Thực tế đó sẽ khiến cho bài diễn văn càng thêm xót xa.
Ta sẽ đợi đến 11 giờ.
Thầy hiệu trưởng Hafan nói với cô Mus và với cả những bậc phụ huynh hoàn toàn không còn chút hy vọng nào. Bầu không khí im phăng phắc bao trùm. Khuôn mặt cô Mus giờ đã hơi sưng lên do cố nén những giọt nước mắt cứ trực trào ra. Tôi hiểu cảm giác của cô hiện giờ vì niềm hy vọng được đứng lớp của cô cũng lớn lao ngang bằng niềm mong ước được đi học của bọn tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô được làm cô giáo. Cái giây phút mà bao lâu nay cô hằng mong mỏi. Cô vừa tốt nghiệp trường Sekolat Keban Dayan Puchi, trường dạy nghề dành cho nữ sinh, tuần trước, một trường trung học cơ sở ở Tanjong Banda. Cô chỉ mới 15 tuổi, đáng buồn thay, cái mong ước bỏng cháy được làm cô giáo của cô đang sắp bị thực tại cay đắng kia dập tắt một cách phũ phàng. Trường học có nguy cơ đóng cửa chỉ vì thiếu một học sinh. Cô Mus đứng thần người ra bên dưới cái chuông, nhìn chăm chăm vào khoảng sân trường rộng lớn và con đường cái phía trước. Vẫn không thấy ai xuất hiện. Mặt trời lên cao, sắp ngọ. Nỗi chờ đợi thêm một học sinh nữa chẳng khác nào nỗ lực cố tóm bắt một cơn gió. Trong lúc ấy, các bậc phụ huynh có lẽ đang miên man với suy nghĩ rằng thiếu đứa học sinh thứ 10 có nghĩa là con cái họ sẽ không phải đến trường nữa. Thật tốt hơn nhiều nếu cho chúng đi làm kiếm tiền. Cả tôi lẫn mấy đứa kia đều cảm thấy tim mình như vỡ ra. Thật đau lòng khi phải đối mặt với những người cha, người mẹ nghèo khổ cơ cực. Đau lòng khi phải chứng kiến những giây phút cuối cùng của ngôi trường cũ kỹ trước khi nó bị đóng cửa vào chính cái ngày đầu tiên đi học của bọn tôi. Và đau lòng quá đỗi khi biết rằng cái khao khát học hành mãnh liệt của bọn chúng tôi sẽ bị đập tan không thương tiếc chỉ bởi thiếu một học sinh. Đầu đứa nào đứa nấy đều rũ cả xuống. Còn 50 phút nữa là đến 11 giờ. Cô Mus không thể che giấu nỗi thất vọng được nữa. Những dự định lớn lao của cô dành cho ngôi trường tội nghiệp này sắp vỡ tan tành trước khi cô kịp bắt tay vào thực hiện. Và 32 năm toàn tâm toàn ý dành cho sự nghiệp chồng người thầm lặng của thầy Hafan sắp khép lại vào buổi sáng bi thảm hôm nay.
Chỉ có 9 em thôi, thưa thầy.
Cô Mus thốt lên giọng run rẩy. Cô dường như không còn nghĩ ra được điều gì khác mà cứ lặp đi lặp lại mãi cái thực tế mà ai nấy đều đã rõ. Nghe giọng cô cứ như thể cô sắp chết đến nơi. Rốt cuộc, thời khắc quyết định đã điểm. 11 giờ 5 phút rồi mà tổng số học sinh vẫn chưa đủ 10. Niềm hân hoan vô bờ bến khi được đến trường trong tôi giờ đã gần như cạn sạch. Tôi hất tay cha ra khỏi vai, Sahara nức nở khóc trong vòng tay mẹ, bởi vì quả thực nó muốn đi học tại trường tiểu học Muhammadiyah này biết mấy. Con nhỏ mang tất và giày jilbab, chiếc áo cánh, mấy cuốn sách, một chai nước và túi sách, tất cả đều mới toanh. Thầy hiệu trưởng Hafan đến bên các bậc phụ huynh và chào lần lượt từng người một, thật đau lòng. Ai cũng vỗ vỗ lưng thầy tỏ ý an ủi. Hai mắt cô Mus giờ ràn rụa nước. Thầy hiệu trưởng Hafan bước ra đứng trước các bậc phụ huynh. Chồng thầy thật khốn khổ khi chuẩn bị đọc bài phát biểu cuối cùng của mình. Thế nhưng, ngay khi thầy vừa thốt ra được mấy từ, Assalamu alaikum, cầu chúc mọi người an lành, thì thằng Chafani hét tướng lên và chỉ tay về phía ngoài sân trường, khiến ai nấy đều giật bắn cả mình.
Harun kia.
Ngay lập tức, tất cả đều quay lại nhìn và ở xa tít ngoài kia là một cậu con trai gầy nhẳng cao kều đang lóng ngóng tiến về phía chúng tôi. Quần áo đầu tóc của cậu rất tinh tươm. Cậu mặc sơ mi trắng dài tay, được bỏ gọn gàng trong quần sóc. Hai đầu gối cậu lục cục va vào nhau theo mỗi bước đi loạn choạng. Một phụ nữ trung niên béo tròn đang chật vật cố nắm chặt tay cậu. Cậu con trai ấy là Haran, một cậu con trai vui nhộn và là bạn tốt của cả bọn chúng tôi. Cậu đã 15 tuổi, ngang tuổi với cô Mus, nhưng đầu óc hơi kém phát triển. Cậu vô cùng sung sướng và bước đi thật nhanh gần như chạy. Như thể cậu không thể đợi thêm một phút giây nào nữa để được nhập bọn cùng chúng tôi. Cậu chẳng để ý gì đến mẹ mình, còn bà thì khấp kha khấp khởi, chạy theo cậu con trai, cố nắm chặt tay cậu. Cả hai gần như thở không ra hơi khi đến được trước mặt thầy hiệu trưởng Haffan. Thưa thầy, bà mẹ nói trong hơi thở hổn hển, làm ơn nhận thằng Harun với. Trường dành cho trẻ đặc biệt mãi tít ở đảo Banka. Chúng tôi không đủ tiền để cho thằng bé học ở đấy. Harun khoanh tay trước ngực, nét mặt bừng lên rạng rỡ, mẹ cậu nói tiếp. Và quan trọng hơn cả, đưa nó vào trường này còn hơn là cho nó ở nhà. Thằng bé cứ rượt đuổi bọn gà con chạy tán loạn hết cả. Harun ngoác miệng cười, để hở những chiếc răng dài vàng khè. Thầy hiệu trưởng Haffan cũng cười, thầy đưa mắt nhìn cô Mus nhún vai.
Đồ 10 rồi đấy, thầy nói.
Harun đã cứu chúng tôi, tất cả đồng loạt vỗ tay hoan hô. Con nhỏ Sahara không thể nào ngồi yên được nữa. Nó đứng thẳng lên sửa sang những nếp gấp trên jibat và xốc xốc lại túi sách cho chắc chắn. Cô Mus mặt đỏ bừng. Cô giáo trẻ giờ đã thôi khóc, lấy tay quệt vội mồ hôi trên khuôn mặt nhòe nhoẹt phấn. Khuôn mặt cô Mus mới một phút trước còn sưng húp, nhòe nhoẹt phấn, giờ tươi rói như đóa hoa huệ tây trên dạng Himalaya. Cô dướn thẳng người hệt như thân cây của loài hoa xinh đẹp ấy. Tấm khăn của cô mang vẻ mềm mại trắng mút của hoa huệ tây, và quần áo của cô thậm chí cũng tỏa ra mùi hương hoa huệ tây ngọt ngào. Với nét mặt hớn hở tươi vui như thế, cô bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi. Cô Mus đến bên từng bậc cha mẹ đang ngồi trên những chiếc ghế băng dài, thân mật chào hỏi vài ba câu trước khi bắt đầu điểm danh. Mấy đứa khác đều đã vào lớp và đã có bạn cùng bàn, chỉ còn lại tôi và đứa con trai nhỏ thó nhếch nhác tóc đỏ hoe xoăn tít. Cái đứa tôi chưa hề gặp một lần nào. Thằng đó cứ ngọ nguậy suốt và ở nó bốc ra mùi cao su cháy.
Ông Kích, con trai ông sẽ ngồi cùng bàn với Lin Tang,
cô Mus nói với cha tôi. Ồ, vậy ra tên nó là Lin Tang, tên gì mà kỳ cục quá. Nghe thấy thế, Lin Tang ngọ nguậy cố vùng ra khỏi vòng tay cha. Người cha cố hết sức giữ yêu nó, nhưng Lin Tang rốt cuộc cũng thoát ra được và chạy ù vào lớp tìm chỗ ngồi. Tôi bị bỏ lại đằng sau, đứng chân chân nhìn vào lớp học. Thằng nhóc đó cứ như đứa bé ngồi trên con ngựa non, sùng sướng, chẳng muốn xuống tẹo nào. Nó đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn để được đi học cơ mà. Cô Mus lại gần cha Lin Tang. Ông giống hệt một cây thông bị sét đánh, đèn chuỗi héo hắt, gầy gò và khô đét. Ông làm nghề đánh cá, nhưng nhìn mặt ai cũng nghĩ ông là một người chăn cừu tốt bụng, một người hiền lành, nhân hậu và chứa chan hy vọng. Tuy vậy, giống như mọi người dân Indonesia khác, ông không nhận thức được rằng đi học là một quyền cơ bản của con người. Không như những người dân khác, giọng ông nghe rất nhẹ nhàng, ông kể cho cô Mus nghe một câu chuyện. Hôm qua, giọng ông căng thẳng, một đàn chim bi lương tang, bu lâu, về đậu trên bờ biển đấy. Ông tiếp tục kể cho cô giáo nghe về chuyện những con chim thương đó về đậu lại một chốc trên đọt cây hạnh như, báo hiệu một cơn bão sắp đổ bộ vào và thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn khiến cho biển cả nổi trận lôi đình. Ngư dân vùng Biletong như cha của Lin Tang có một niềm tin mãnh liệt rằng sự xuất hiện của loài chim này báo hiệu cơn bão đang đến gần. Chắc chắn rằng tất cả những thế hệ trước trong gia đình của người đàn ông có dáng người giống cây thông này chưa khi nào thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của đói nghèo, cứ mặc nhiên trở thành những ngư dân trong cộng đồng người Mã Lai này. Những ngư dân này không thể độc lập làm việc được, không phải vì biển không đủ rộng, chỉ là vì thiếu thuyền. Năm nay, cha của Lin Tang muốn bẻ gãy cái vòng luẩn quẩn đó. Đứa con trai cả, Lin Tang sẽ không trở thành một ngư dân như cha nó. Thay vào đó, Lin Tang sẽ ngồi bên cạnh một cậu nhóc khác với tóc xoăn tít là tôi và ngày ngày sẽ đi xe đạp đến trường và về nhà. Nếu nó thực sự muốn trở thành một ngư dân, thì đoạn đường dài 40 cây gập ghềnh sỏi đá kia sẽ đập tan quyết định đi học của nó. Cái mùi khét lẹt tôi ngửi thấy lúc nãy thật ra là mùi của đôi xăng đan cung 2 làm từ lốp xe ô tô nó đang đi. Đôi giày mòn vẹt và bốc mùi khét vì Lin Tang đã phải đạp xe hết một đoạn đường dài mới đến được trường. Gia đình của Lin Tang ở Tanjung, Kelumpang, một ngôi làng cách bờ biển không xa lắm. Để đến được đó, bạn phải đi qua 4 rừng cọ rậm rì. Những vùng đầm lầy khiến cho người làng tôi mỗi khi đi qua đều rợn cả tóc gáy. Nơi này gặp phải cá sấu là chuyện thường, nhưng con cá sấu to bằng thân cây dứa hay bỏ ngang qua đường. Ngôi làng ven biển của Lintang nằm ở cực đông của Sumatra và có thể nói là nơi hẻo lánh và đói nghèo nhất đảo Biletung. Đối với Lintang, nơi có ngôi trường nó đến học đây như thể là một thành phố mang tầm cỡ quốc tế. Và đến được đây, nó đã phải bắt đầu đạp xe từ lúc Supu. Giờ cầu kinh sáng khoảng 4 giờ, ái chà, cái thằng nhỏ thó đó. Khi tôi vào lớp lại gần Lintang, nó chào tôi bằng một cái bắt tay siết chặt, cứ như một người cha bắt tay chàng trai đầu tiên đến cầu hôn con gái mình vậy. Bầu nhiệt huyết dồi dào trong người nó chuyển sang tôi, lan khắp người tôi như một nguồn điện cao áp. Nó thao thao đầy hứng khởi, bằng một thứ phương ngữ vùng Biletung, đặc trưng của dân vùng sâu vùng xa nghe rất thú vị. Mắt nó sáng rực lên khi lia khắp phòng học với vẻ háo hức không giấu đi đâu được. Nó cứ như một cái cây dương xỉ, hễ có vài giọt nước rơi xuống cành hoa là ngay lập tức nó bắn tung phấn ra lấp lánh, rực rỡ và đầy nhựa sống. Ở bên cạnh Lintang, tôi cứ có cảm giác như thể mình đang bị thách tham gia một cuộc chạy đua cự ly 100 mét vậy.
Cậu chạy nhanh đến mức nào?
Ánh nhìn của nó thách thức. Cô Mus phát cho tất cả các bậc cha mẹ mẫu đơn để điền các thông tin liên quan đến tên tuổi, nghề nghiệp, nơi ở. Ai nấy cắm cúi viết, trừ cha của Lintang. Ông dè dặt đó lấy tờ mẫu, nắm chặt trong tay bồn chồn. Tờ giấy ấy cứ như một vật thể lạ trong nắm tay ông. Ông nhìn quanh quất, sang trái rồi sang phải, nhìn những bậc cha mẹ khác đang hí húi điền vào tờ mẫu. Ông lúng túng đứng lên.
Cô giáo à?
Ông chậm rãi nói.
Thứ lỗi cho tôi không biết đọc, biết viết.
Rồi cha của Lintang giàu giàu nói thêm rằng, ngay cả đến năm sinh của mình ông cũng không biết nốt. Đột nhiên, Lintang đứng lên đến bên cha mình, lấy tờ mẫu từ tay ông rồi dõng dạc.
Con sẽ điền vào tờ mẫu này sau, thưa cô. Chừng nào con biết đọc biết viết hả?
Mọi người sửng sốt ngước nhìn Lintang, một đứa nhóc dám đứng ra che chở cho cha nó. Chính tôi cũng cảm thấy bối rối. Một đứa nhóc trong thoáng chốc phải trải nghiệm quá nhiều thứ mới mẻ. Căng thẳng, mừng rỡ, lo lắng, ngượng ngập. Bạn mới, cô giáo mới, mọi cảm xúc lẫn lộn rộn lên trong lòng tôi. Một chuyện nữa khiến tình huống tệ hơn, ấy là đôi giày mẹ mới mua cho. Tôi thụt chân ra đằng sau cố giấu để không ai trông thấy. Đôi giày đen sọc trắng bằng nhựa cứng, giống như giày đá banh xấu không chịu nổi. Bữa sáng nay, mấy ông anh trai cười nắc nẻ. Chỉ một cái liếc mắt của cha tôi làm mấy ông tướng đó im bặt. Nhưng chân tôi thì đau và lại còn ngượng nữa chứ. Tất cả cũng chỉ tại đôi giày này mà ra cả. Trong lúc ấy, đầu thằng Lintang cứ xoay qua xoay lại như đầu một con cú. Đối với nó, khung cảnh hỗn độn của lớp học, một cây thước gỗ, một lọ hoa bằng đất sét do mấy anh chị lớp 6 làm trong giờ thủ công, nằm chễm chệ trên bàn Comus, một tấm bảng đen cổ lỗ sĩ và những màu phấn vùng vãi khắp sàn, một số màu vừa mới bị nghiền nát bốc lên một lớp bụi mỏng, khiến nó cực kỳ ngạc nhiên và thích thú. Rồi tôi trông thấy cha của Lintang, người đàn ông có dáng người giống cây thông ấy, nhìn thằng con đang ngắm nghía xung quanh với niềm háo hức ngày một dâng cao. Miệng ông cười mà lòng ngổn ngang, buồn vui lẫn lộn. Tôi hiểu, người đàn ông đến năm sinh của mình cũng không biết, tưởng tượng ra cảnh thấy thằng con sẽ giàu dĩ đến thế nào nếu buộc phải thôi học năm lớp 1 hay lớp 2 bậc tiểu học vì những lý do muôn thuở liên quan đến tiền bạc hay những bức bách đầy bất công của cuộc sống. Đối với ông, giáo dục là một điều bí ẩn. Nếu cha Lintang nhớ không lầm, thì trong 4 đời dòng họ nhà ông, Lintang là người đầu tiên được đến trường. Còn nhiều thế hệ trước đó nữa mà ông không thể nào kể hết được. Những thế hệ sống cách đây đã lâu rồi, khi người Mã Lai vẫn còn sống dày nay đây mai đó. Họ mặc quần áo làm từ vỏ cây, ngủ trên các cành cây và thờ mặt trăng. Nhìn chung, cô Mớt xếp chúng tôi ngồi chung dựa trên nét giống nhau của hai đứa. Lintang và tôi ngồi cùng bàn vì tóc cả hai đều xoăn tít. Cha Pani ngồi cùng Maha vì hai đứa đó dễ coi nhất, có nhiều nét giống hệt những ca sĩ Mã Lai truyền thống được mọi người hâm mộ. Cha Pani không màng gì tới lớp học, nó cứ liếc trộm ra ngoài cửa sổ, dõi theo cái đầu của mẹ nó nhấp nhô, lẫn với đầu các bậc cha mẹ khác. Nhưng Boret và Kukai được xếp ngồi chung không phải vì chúng trông giống nhau, mà vì cả hai đều nghịch như quỷ sứ. Chỉ mới một lúc thôi mà thằng Buket đã kịp lấy khăn lau bàng chùi khắp mặt thằng Kukai. Nhất là con nhỏ Sahara, đứa con gái nhỏ người cuốn khăn ấy, nó cố tình hất đổ chai nước của thằng Akion, khiến thằng nhóc người Phúc Kiến Trung Quốc khóc thét lên như thấy ma hiện hồn. Sahara đúng là một con nhóc ương ngạnh hết chỗ nói. Chuyện chai nước hôm đó đã khởi sự mối thù nghịch giữa hai đứa kéo dài mãi cho đến những năm sau. Cơn khóc của thằng Akion suýt chút nữa khiến cho buổi học đầu tiên đầy rộn ràng kém vui đi. Đối với tôi, sáng hôm ấy là một buổi sáng không thể nào quên. Nó luôn hiện hữu trong tâm trí tôi suốt hàng chục năm sau đó. Sáng hôm ấy, tôi trông thấy Linh Tang lóng ngóng đánh vật với cây bút chì to tổ bố. Đầu chì không được vót nhọn, cứ như cầm con dao thái. Cha nó đã mua phải bút chì không phù hợp. Nó có hai màu khác nhau, một đầu màu đen, đầu kia màu xanh da trời. Đó chẳng phải loại bút thợ may dùng để làm dấu lên vải hay sao? Hay thợ đóng giày dùng để làm dấu lên da? Dù cho thế nào đi nữa, đây dứt khoát không thể là bút dùng để viết. Ông cũng mua phải loại vở không phù hợp. Ấy là một cuốn vở bìa màu xanh dương loại Bauli. Có phải ấy là loại vở dùng cho lớp 2 khi chúng tôi tập viết chữ thảo không nhỉ? Nhưng có một điều tôi không thể nào quên được. Đó là buổi sáng hôm ấy, tôi được mục kích một đứa con trai miền biển, bạn cùng bàn, lần đầu tiên được cầm bút vở. Và suốt những năm sau đó, những điều nó viết ra đều là thành quả của một bộ óc sáng sủa. Một câu nói thốt ra từ miệng nó đều tỏa dạng một thứ ánh sáng chan hòa rực rỡ. Và cùng với thời gian, đứa con trai miền biển nghèo khó ấy đã xua tan đám mây đen u ám bấy lâu bao phủ ngôi trường. Vì sau này, cậu đã trở thành một nhân vật kiệt xuất nhất tôi từng gặp trong suốt cả cuộc đời mình. Muốn miêu tả ngôi trường của bọn tôi thì chẳng khó khăn gì. Ấy là một trong hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn ngôi trường cũ kỹ sập sệ ở Indonesia. Nói không hoa, nếu có con dê nào đang nổi cơn động dục chạy đâm sầm vào, thì nó sẽ ngay lập tức đổ ầm xuống thành một đống gạch vụn cho xem. Ở đây, chỉ có hai giáo viên đảm nhiệm tất cả các môn và tất cả các khối lớp. Bọn tôi không có đồng phục gì cả, ngay cả toilet cũng không nốt. Ngôi trường này nằm ngay bìa rừng, thế nên mỗi khi thấy buồn đi, bọn tôi chỉ cần chui vào bụi rậm là xong. Cô giáo thường phải đi theo trông chừng, nhỡ có đứa nào đụng phải rán rết nơi nhà xí Lộ Thiên đó. Ở đây cũng không có dụng cụ sơ cứu y tế. Hễ đứa nào ốm, dù bất kỳ bệnh gì, tiêu chảy, sưng, ho, cảm cúm, ghẻ ngứa, cô giáo đều cho uống ngay một viên thuốc tròn to cổ cộ như cái cúc áo đi mưa. Viên thuốc màu trắng đăng đắng, uống xong là no luôn. Trên viên thuốc có ba chữ cái to tướng A, B, C, aspirin, phenacetin và caffeine. Viên thuốc ABC trở thành huyền thoại khắp miền ngoại ô Belitung, như một thứ thần dược có thể chữa bách bệnh. Viên thuốc chữa bách bệnh đó là giải pháp của chính phủ dành cho người thiếu thuốc men. Trường chúng tôi chưa khi nào được các vị quan chức, các nhà quản lý giáo dục hay những thành viên của hội đồng lập pháp đến thăm hỏi lấy một lần. Chỉ có mỗi một anh ăn mặc hệt ninja là đều đặn đến thôi. Anh đeo trên lưng một cái bình bằng nhôm, có vòi kéo lê theo sau, trông cứ như anh sắp lên mặt trăng ấy. Anh này do cơ sở y tế cử đến làm nhiệm vụ phun thuốc diệt muỗi. Cứ hễ thấy luồng hơi trắng đậm đặc phụt ra giống như những đám khói tín hiệu là bọn tôi nhất loạt hò reo vang dội. Trường bọn tôi không cần bảo vệ vì chẳng có thứ gì đáng giá để bọn trộm nhìn ngó. Người ta biết chỗ này là trường học nhờ vào một thứ duy nhất, cái cột cờ bằng tre đã ngả vàng. Trên đó lủng lẳng một tấm biển màu xanh lá cây có vẽ hình mặt trời tỏa tia nắng màu trắng. Chính giữa tấm bảng có hai dòng chữ. SDMD, Sekolah Dasar Muhammadiyah. Có một câu được viết bằng tiếng Ả Rập ngay bên dưới biểu tượng mặt trời. Năm lớp 2, khi đã dành tiếng Ả Rập, tôi mới biết câu Amma Magru Nahi Munka. Ấy có nghĩa là nên làm điều thiện, tránh làm điều ác. Nguyên tắc số 1 của Muhammadiyah, tổ chức Hồi giáo lớn thứ 2 tại Indonesia với hơn 30 triệu tín đồ. Lời dặn ấy khắc sâu vào tâm trí chúng tôi và ở mãi đó trong suốt những năm tháng học làm người, đứa nào cũng thuộc nằm lòng. Nhìn từ xa, ngôi trường cứ như thể muốn đổ sù xuống bất cứ lúc nào. Những giả gỗ đã mục ruỗng nằm sọc sạch, không thể chịu nổi cái nặng trình trịch. Nó giống như một kho chứa củi rửa khô, kết cấu của ngôi trường không theo một lối kiến trúc quy củ nào. Cửa sổ và cửa lớn không thể đóng được vì không khớp với khung, nhưng đằng nào thì cũng đâu cần phải khóa. Quang cảnh trong lớp học có thể được miêu tả bằng những từ như thế này, ít sử dụng, lạ lùng, gợi lên lòng thương cảm đến ngậm ngùi. Một trong những thứ ít được sử dụng nhất là cái tủ kính trưng bày bằng cấp cửa đóng không khít. chỉ có thể đóng kín cánh cửa bằng cách cấp một tờ giấy làm cái nêm. Bên trong một lớp học đích thực, cái tủ trưng bày như thế thường lưu giữ ảnh các cựu học sinh thành đạt hay ảnh chụp thầy hiệu trưởng cùng bộ trưởng bộ giáo dục hoặc thầy phó hiệu trưởng cùng các vị thứ trưởng giáo dục. Có khi cái tủ ấy cũng được dùng để trưng bày giấy khen, huy chương, chứng chỉ, kỷ niệm chương về những thành tích vang dội của nhà trường. Thế nhưng, trong lớp học của bọn tôi, cái tủ kính to tướng ấy đứng trơ vơ tủi hồ nơi góc phòng. Nó trống hơ trống hoác, trông hết sức thảm thương vì chẳng có vị quan chức nào muốn đến thăm thầy cô giáo trường bọn tôi. Trường cũng chẳng có lấy một cựu học sinh nào đáng tự hào. Và đương nhiên là bọn tôi chưa đạt được một thành tích đáng tuyên dương nào cả. Không giống lớp học ở những trường tiểu học khác, bên trong lớp chúng tôi không có một bảng nhân nào. Bọn tôi cũng không hề có lịch, thậm chí chẳng có lấy một tấm ảnh của Tổng thống hay Phó Tổng thống Indonesia, hay biểu tượng của quốc gia, con chim có hình dáng kỳ lạ, với cái đuôi có 8 sợi lông, luôn ngoảnh nhìn phía bên phải ấy. Thứ duy nhất treo trong lớp học là một tấm áp phích. Nó ở ngay đằng sau bàn của cô Mertz, với sứ mệnh che chắn một lỗ hồng bự chảnh trên vách tường ván. Tấm áp phích in hình một anh chàng có bộ râu quai nón rậm rì. Anh mặc áo choàng dài buông thõng, khoác trên vai một cây guitar hết sức kiểu cách. Đôi mắt u sầu của anh cháy bỏng, như thể anh đã kinh qua hết những thử thách cay nghiệt của cuộc đời. Và trông anh có vẻ thật sự quyết tâm chống lại hết thảy mọi bất công, mọi tệ nạn trên trái đất này. Anh đang ngước mắt trông lên bầu trời và bao nhiêu là tiền đang rơi xuống. Anh là Roma Irirama, một ca sĩ nhạc răng rút, thần tượng âm nhạc của người Mã Lai. Phía dưới tấm áp phích có hai câu mà vào ngày đầu tiên đi học tôi không hiểu gì cả. Nhưng đến khi học lớp 2, lúc đã có thể đọc thông, tôi mới biết đó là Roma Irama, Hu San Du Ít, Roma Irama, cơn mưa tiền. Trưng bày ảnh Tổng thống và Phó Tổng thống cùng quốc huy Garuda Pancasila có hình con chim lạ với 8 cái lông đuôi luôn ngoảnh đầu nhìn sang bên phải. Garuda và 5 nguyên tắc quốc gia Pancasila là điều bắt buộc tại bất kỳ trường học nào ở Indonesia. Để được đánh giá là một trường điểm, những tấm hình này là yếu tố quyết định. Nhưng với trường bọn tôi thì như thế cũng chẳng ra sao, vì trường này có phải là trường điểm gì đâu, và chẳng thấy ai đến đánh giá đánh dùng gì bao giờ. Chưa từng thấy một vị thanh tra nào tới ngó xem trường tôi có chịu treo 5 nguyên tắc quốc gia hay không. Bởi lẽ hội đồng quản trị nhà trường hầu như không công nhận sự tồn tại của bọn tôi. Cứ như thể ngôi trường bị mất hút đâu đó trong không gian và thời gian. Nhưng dù thế nào thì bọn tôi cũng đã có tấm áp phích in hình ca sĩ Roma Irama. Thế còn hay hơn nhiều ấy chứ. Hãy hình dung những nguy cơ tiềm ẩn trong lớp chúng tôi đây này. Mái nhà có nhiều lỗ thủng đến độ, mỗi khi có cái máy bay nào bay ngang qua, cả lớp cứ nghển cổ nhìn lên là có thể trông thấy. Mỗi khi trời mưa, cả lớp phải đội dù ngồi học. Nền bằng xi măng đang đến hồi mùn ra, những trận gió mạnh cứ khiến bọn học trò ấy run lên, hớt hơ hớt hải vì sợ trường của bọn chúng đổ sụp. Và đứa nào muốn vào lớp học trước tiên, phải rua mấy con dê cái ra đã. Vậy nên, bạn tôi ơi, chẳng còn gì thú vị để nói về sự nghèo túng của trường bọn tôi nữa đâu. Điều còn thú vị hơn nữa là những người toàn tâm toàn ý cống hiến đời mình cho sự sống còn của một ngôi trường như thế. Những con người ấy không phải ai khác, mà chính là thầy hiệu trưởng Hafan và cô giáo Mertz. Cũng giống như đối với ngôi trường, muốn miêu tả thầy Hafan cũng không mấy khó khăn. Hàng ria mép dày nối liền với bộ râu quai nón rậm rạp, màu nâu nhạt và điểm xám. Gương mặt thầy nói tóm lại, có hơi dễ sợ một chút. Nếu có ai hỏi thầy Hắc Phan về bộ râu quai nón rối tinh đó của thầy, thầy sẽ không buồn giải thích gì cả, mà thay vào đó đưa họ một cuốn sách có tên Kêu ta Mayan Meme Lihara, Phèn Gót hay Cách chăm sóc râu tốt nhất. Chỉ cần đọc phần giới thiệu thôi cũng đủ khiến cho bất kỳ ai cảm thấy xấu hổ và đã vội hỏi thầy một câu như vậy. Hôm khai giảng năm học mới ấy, thầy Hắc Phan mặc một chiếc sơ mi giản dị, trước đây hẳn là màu xanh lá cây, nhưng giờ đã bạc thách, vẫn còn vương lại mấy vệt màu mờ mờ. Áo lót thủng lỗ chỗ, còn quần thì sờn cả vì phải trải qua quá nhiều lần giặt. Dây nịt quần loại rẻ tiền bằng nhựa kiểu thắt bẹn, có nhiều vết khía hình chữ V. Hẳn thầy đã đeo cái dây nịt ấy đâu từ hồi 13, 14 tuổi gì đấy. Vì sự nghiệp giáo dục Hồi giáo, thầy Hắc Phan đã hết lòng phụng sự ngôi trường